chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày Chủ nhật 28 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn. Chiều ngày hôm qua tại Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thay cho vị trí của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, 47 tuổi, quê ở Bình Định, có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính. Trước khi được Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu từng là Bí thư Quận ủy Quận 2, Bí thư Quận ủy Quận 5, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những ngày qua, Đảng bộ nhiều địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng ủy phường Trường Lạc, quận Ô Môn quan tâm thực hiện, đã kết nạp 39 đảng viên mới, đạt 78% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện có hiệu quả theo từng năm, nội dung kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Về kinh tế, Đảng ủy phường chỉ đạo ngành chức năng vận động nông hộ cải tạo được hơn 90 hectare vườn kém hiệu quả, đạt hơn 72% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Sản lượng lúa bình quân đạt 18.145 tấn một năm. Hiện phường đã phát triển 3 hợp tác xã, thu hút nhiều xã viên tham gia vào mô hình kinh tế tập thể. Công tác vận động bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thu ngân sách đều đạt theo chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra.
Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Trường Thành, huyện Thới Lai tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là sản lượng lúa hàng năm luôn đạt từ 18 đến 20.000 tấn một năm, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 là hơn 68 triệu đồng, tăng hơn 21 triệu đồng một người một năm. Các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tăng mạnh, thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu. Chính sách người có công, an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao thực hiện đạt hiệu quả cao, các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng đúng quy định pháp luật, cải cách hành chính được triển khai thực hiện tốt, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác tiếp công dân và hòa giải đơn yêu cầu của công dân đúng quy định pháp luật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Đội ngũ cán bộ công chức được củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được đổi mới.
Đối với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Thốt Nốt, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt 20 trong số 23 chỉ tiêu nghị quyết giữa nhiệm kỳ. Đảng bộ quân sự quận Thốt Nốt nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, đề ra giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.
Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp, Công an huyện Cờ Đỏ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền trên 1.560 cuộc đến toàn thể người dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân cung cấp 529 tin tố giác, trong đó có 188 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ xử lý 150 vụ, bắt 466 đối tượng. Bên cạnh quan tâm củng cố, nâng chất các mô hình dân vận khéo, về an ninh trật tự, mô hình kẻn trong dân, đèn trước ngõ, mô hình cổng rào an ninh trật tự, mô hình tổ tuần tra nhân dân, mô hình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế ổn định cuộc sống đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua bình xét, cuối năm 2022, có 9 trên 10 xã đạt tiêu chuẩn 3.0.
Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023, được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa đến khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Vĩnh Thạnh được triển khai thực hiện thường xuyên liên tục. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân luôn được các địa phương quan tâm, từng bước nâng cao ý thức trong nhân dân, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Đến nay, toàn huyện có tất cả 9 xã nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tất cả 56 ấp được công nhận ấp văn hóa và được đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Riêng 2 xã Thạnh Lộc và Thạnh Lợi được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Toàn huyện đã bình xét công nhận 25.654 hộ gia đình văn hóa đạt 96.4% và hơn 5.200 gương người tốt, việc tốt.
Cùng với đó là phong trào xây dựng cơ quan, công sở, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng đạt nhiều kết quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động các câu lạc bộ cũng phát triển mạnh. Nếp sống văn minh được thực hiện nghiêm túc trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và hưởng ứng tích cực. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức thành lập ra mắt và đưa trung tâm tiêm chủng thuộc bệnh viện đi vào hoạt động.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, sau hơn một năm đi vào hoạt động, bệnh viện đã không ngừng đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ cùng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Qua đó đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các chuyên khoa và các trung tâm trực thuộc bệnh viện, điển hình là khoa tim mạch và can thiệp tim mạch, khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và trung tâm nha khoa, răng hàm mặt. Qua đó đã chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe của người dân trong và ngoài địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tuy nhiên, trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tiếp tục thành lập ra mắt và đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng tại bệnh viện nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêm các loại vaccine thiết yếu cho trẻ em và người lớn vào khung giờ hành chính các ngày trong tuần với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa sử dụng biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn dừng khẩn cấp một ô tô trên quốc lộ 1 do liên quan đến vụ trộm cắp bắt giữ nghi phạm.
Chiều ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo về việc một ô tô 7 chỗ nghi vấn liên quan đến vụ trộm xe máy tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang lưu thông trên hướng quốc lộ 1 hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí lực lượng chốt chặn mật phục nghi phạm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Tới 15 giờ cùng ngày thì công an phát hiện ô tô nghi vấn chạy theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương nên đã ra hiệu lệnh chặn dừng kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy, khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ bố trí hợp lý, khiến ô tô của đối tượng bị kẹp giữa xe container và xe khách.
Đối tượng điều khiển ô tô nghi vấn sau đó được khống chế đưa về trụ sở công an để làm việc. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một khẩu súng ngắn và gậy sắt. Bước đầu đối tượng khai nhận tên Võ Hồng Phong, 37 tuổi, quê ở Kiên Giang. Phong khai thuê xe tự lái, chở đồng bọn từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây trộm cắp xe máy. Tại Cần Thơ, Công an thành phố vừa triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, Công an thành phố thành lập 6 tổ chuyên đề, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7 tới đây, trong đó tập trung tuần tra kiểm soát các địa bàn, tuyến đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh, tuyến đường có đông dân cư, khu vực chợ, bến xe, các nhà máy xí nghiệp, các bãi vật liệu xây dựng và khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu, khu vui chơi giải trí, các khu du lịch. Qua đó xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, vi phạm về tốc độ và vi phạm phần đường đi ngược chiều.
Thưa quý vị, có rượu bia mà điều khiển xe được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Để kéo giảm số vụ tai nạn, trong 3 tháng qua, Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, đến nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố do người uống rượu bia gây ra đã giảm.
Giao lộ đường 30 tháng 4 và Nguyễn Văn Linh là một trong những điểm kiểm tra cố định về nồng độ cồn do trạm cảnh sát giao thông Hương Phú thực hiện hàng đêm. Nếu như trước đây trong khoảng thời gian từ 20 giờ trở lên lượng người vi phạm nhiều thì đến nay đã giảm hẳn. Thiếu tá Phan Vĩnh Minh, trưởng trạm cảnh sát giao thông Hương Phú, phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sông, công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Qua thời gian công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 trên trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hưng Phú đã vừa nhắc nhở tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn. Cụ thể là trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến Nguyễn Văn Linh thì có rất là nhiều là quán nhậu kinh doanh trên địa bàn này. Tuy nhiên thì qua kiểm tra hàng đêm thì một ca công tác có thể kiểm tra 30-40 trường hợp nhưng mà chỉ 1-2 trường hợp là vi phạm về nồng độ cồn.
Số người có rượu bia điều khiển xe giảm hẳn. Có các nguyên nhân, đó là mức phạt hành chính về hành vi điều khiển xe có nồng độ cồn cao, kèm theo chế tài tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 24 tháng. Mặt khác, cảnh sát giao thông bố trí kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường, cho nên việc lựa chọn phương án đi xe công cộng hoặc người thân chở về sau khi uống rượu bia được xem là biện pháp tối ưu, vừa không bị phạt giữ xe, tước bằng lái xe, cũng vừa an toàn. Anh Lê Quang Thức, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Em thấy thì có rượu thì mình cũng không nên tham gia giao thông. Nếu mà có uống thì mình có thể đi taxi hoặc là kêu người thân lại trở về.
Quận Ninh Kiều có số lượng nhà hàng, quán ăn nhiều tập trung trên đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Khéo. Sau đợt ra quân kiểm tra quyết liệt của ngành chức năng để hỗ trợ và không mất khách, các quán ăn, dịch vụ ăn uống đều thực hiện việc đưa khách về tận nhà và giữ xe cho khách qua đêm. Nếu khách hàng sau khi uống rượu bia tại quán mà không có người thân đến chở về, sẽ được quán bố trí bảo vệ đưa về bằng xe mô tô, hoặc nếu có vài người thì sẽ được quán bố trí về nhà bằng xe taxi mà không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào. Anh Quỳnh Tấn Hòa, quản lý quán nhậu 6 đời 1, quận Ninh Kiều, cho biết.
Khách mà có xỉn say á, thì em sẽ đưa cho nhân viên đưa khách về. Và với trường hợp ví dụ như xe là trong ngõ Ninh Kiều, hoặc là cái găng cũng vậy. Em sẽ cho nhân viên đưa khách về tận nơi, tận nhà. Với lại với lại số lượng đông á, dụ như một bàn đó, dụ như 5-7 người mà ta xỉn xó hết trơn á, xỉn say quá chén này kia thì đương nhiên em sẽ cũng cho mướn taxi, bao taxi cho khách về để trả tiền, mình quán sẽ chịu tiền taxi đó. Và để tránh ảnh hưởng tới khách hàng, dụ như tới quán ủng hộ mình mà còn say xỉn về rồi là bị giao thông hoặc là bị tai nạn này kia, sự cố này kia, nói chung là chuyện không may.
Đã uống rượu bia thì không lái xe. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng và sự hỗ trợ an toàn cho khách từ các nhà hàng, quán ăn, cũng như ý thức người tham gia giao thông được nâng lên, nên tình hình tai nạn giao thông, nhất là do rượu bia gây ra, trong những tháng đầu năm trên địa bàn thành phố được kiềm chế. Riêng từ tháng 4 đến nay, chưa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào do người điều khiển xe có nồng độ cồn gây ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự kiến quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam nhằm phát triển đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu với quy mô, cơ cấu thị trường, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu hợp lý, ổn định, bền vững và hiệu quả, củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, trọng điểm và phát triển các thị trường xuất khẩu mới, tiềm năng, các thị trường FTA, gia tăng thị phần gạo Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường các nước phát triển.
Quyết định nêu rõ, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu ngày càng tăng và thương mại gạo thế giới đối mặt với nhiều diễn biến khó đoán định như là thiên tai, dịch bệnh, xung đột quân sự, chiến tranh thương mại, để phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam lấy nhu cầu thị hiếu của thị trường để định hướng cho sản xuất xuất khẩu, các bộ ngành địa phương, hiệp hội và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp cụ thể như hoàn thiện thể chế, giải pháp về nguồn cung gạo, giải pháp về phía cầu, giải pháp về hỗ trợ xuất khẩu, giải pháp về phát triển năng lực khối tư nhân.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
Khẩn trương rà soát sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong quyết định hỏa tốc vừa ban hành.
Giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của Bộ Công an và các đơn vị có liên quan, tổ chức ngay nhiệm vụ đột xuất, rà soát toàn bộ các vướng mắc về an toàn cháy trong hoạt động xây dựng, rà soát nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình để xác định rõ các vướng mắc nguyên nhân, từ đó đề xuất các nội dung cần sửa đổi trong quy chuẩn Việt Nam 06 năm 2022, đề xuất hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, cùng với đó biên soạn sửa đổi quy chuẩn Việt Nam 06/2022 đảm bảo các cơ sở khoa học phù hợp điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và đề xuất giải pháp trước ngày 30 tháng 6.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 43 vụ khai thác cát sông trái phép, chủ yếu trên các tuyến sông Tiền, sông Cổ Chiên. Vì lợi nhuận lớn, các đối tượng trộm cát luôn tìm mọi cách để che giấu đối phó với lực lượng chức năng. Để ngăn chặn tình trạng khai thác cát sông trái phép, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thời gian qua, lực lượng công an các cấp ở Vĩnh Long đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm góp phần đẩy lùi nạn khai thác cát trái phép. Để công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt hiệu quả cao, người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài từ 13 giờ đến gần 16 giờ, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập sâu, có nơi cây ngã đổ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa lớn là do những ngày qua, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam qua Trung Bộ và giữa Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Theo dự báo, hôm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trung tâm cảnh báo người dân cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước trên đường phố, khu vực ven sông, ven kênh rạch, vân vân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơ quan này đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ siêu bão Magua ngoài khơi Philippines. Nhận định mới nhất cho thấy bão ít có khả năng tác động đến Biển Đông.
Chiều hôm qua, siêu bão Magua cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.000 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, siêu bão Magua sẽ di chuyển theo hướng Tây, tiến về gần phía đảo Luzon của Philippines. Tuy không tác động trực tiếp đến Biển Đông, nhưng bão Magua ảnh hưởng đến thời tiết trên biển của nước ta. Mây dông đã phát triển trên khu vực từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.
Hôm nay ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5m đến 2,5m. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3m.
Bão Mawa là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay. Theo các chuyên gia, việc siêu bão xuất hiện ngay từ đầu mùa cho thấy mùa bão năm nay có thể bất thường, trái quy luật. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ tháng 6 cho đến tháng 8 tới đây có khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, sắp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4-5 cơn và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung chủ yếu vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc cho biết tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga như một thỏa thuận song song với sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.
Theo ông Stephen Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cơ quan này đang hợp tác với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Châu Phi để thiết kế một nền tảng tài chính thương mại nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch hiệu quả giữa các nhà xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga với các khách hàng Châu Phi.
Hàng trăm công dân Đức đang làm việc trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa sẽ phải rời khỏi Nga trước tháng 6, theo yêu cầu của phía Nga. Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Nga buộc Berlin phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao và sự hiện diện tại các tổ chức công như Viện Goethe và Trường học Đức tại Moscow từ nay cho đến đầu tháng 6 tới, để đáp trả việc Berlin trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Trong ngày hôm qua, tờ báo của Đức Süddeutsche Zeitung cho biết Moscow quyết định giới hạn số nhân viên trong các tổ chức của Đức tại Nga ở mức 350 người. Danh sách công dân Đức sẽ phải rời khỏi Nga, bao gồm các nhân viên ngoại giao, giáo viên và nhân viên của Viện Goethe.
Iraq ngày hôm qua đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm biến nước này thành trung tâm vận tải khu vực bằng việc phát triển cơ sở hạ tầng, đường sắt và đường bộ kết nối châu Âu với vùng vịnh và các nước khác ở khu vực Trung Đông.
Khi được hoàn thành, dự án trị giá 17 tỷ đô la mang tên Con đường phát triển sẽ chạy dọc chiều dài đất nước trên 1.200 km từ biên giới phía Bắc giáp với Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng vịnh ở miền Nam. Hành lang đường sắt và đường bộ phát triển sẽ cho phép Iraq nâng cao vị thế địa lý của mình nhằm biến đất nước thành một trung tâm vận tải hàng hóa và đi lại cho mọi người giữa vùng vịnh Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
Singapore có nguy cơ cao rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý 2 năm nay do những thách thức từ môi trường bên ngoài.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã đưa ra dữ liệu chính thức cho thấy trong quý 1 vừa qua, nền kinh tế nước này đã giảm 0,4% so với quý 4 năm ngoái. Như vậy, tăng trưởng kinh tế của Singapore trong quý 1 đã đảo chiều so với mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4 năm ngoái, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kỹ thuật, vốn được định nghĩa là hai quý liên tiếp kinh tế suy giảm. Nền kinh tế nhỏ và mở của Singapore phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng nhu cầu bên ngoài đã suy yếu trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chậm lại. Các mặt hàng xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore đã trải qua chuỗi giảm 7 tháng.
Lần gần đây nhất Singapore rơi vào suy thoái kỹ thuật là vào quý 2 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát dẫn đến sụt giảm tăng trưởng toàn cầu. Còn tại Nhật Bản, việc nuôi và kinh doanh cá chép màu vẫn thường được gọi là cá koi đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Trong đó, thị trường lớn nhất cho cá koi Nhật Bản là các thị trường xuất khẩu.
Gia đình ông Konishizushi đã làm nghề gây giống cá koi trong suốt hơn một thế kỷ. Vào thời kỳ đầu, khách hàng của họ là các gia đình quyền quý và những thương nhân giàu có tại thành phố Hiroshima. Gia đình ông đã từng hiến tặng hàng ngàn con cá koi đủ màu cho lâu đài Hiroshima, nơi chúng được thả xuống hồ nước để tạo cảnh quan cho lâu đài. Ông Koinishi Suji hy vọng cá koi sẽ được chính thức công nhận là biểu tượng của Hiroshima.
Từ chỗ chỉ được biết đến trong nội địa Nhật Bản, thì trong khoảng 10 năm trở lại đây, cá koi đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu có giá trị, đem lại 44 triệu đô la Mỹ cho Nhật Bản trong năm 2021, tăng gần gấp đôi so với năm 2012.
Ông Sakai Kentaro, người nuôi cá koi, cho biết 95% doanh thu của ông đến từ thị trường xuất khẩu. Các khách hàng từ Đông Nam Á rất thích cá koi. Họ thường đem chúng đến các cuộc thi cá đẹp, trong khi các khách hàng từ Mỹ và châu Âu lại muốn xây dựng các khu vườn thả cá theo phong cách Nhật Bản. nhiều gia đình tại Nhật đã truyền lại nghề nhân giống và nuôi cá koi cho các thế hệ tiếp theo, nhờ vậy đã tích lũy được kinh nghiệm trong nhiều năm. Các chuyên gia nuôi cá koi cho biết họ đầu tư đáng kể vào ao nuôi cá và tự chế biến các thức ăn đặc thù cho loại cá này. Những con cá đẹp nhất sẽ được chủ trại cá mang đi thi để lấy danh tiếng hoặc đem bán đấu giá, với mức giá cao nhất từng được ghi nhận là 1.800.000 đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá vào năm 2018.
Thưa quý thính giả, sau một kỳ SEA Games 32 thành công với nhiều quyết định mang tính lịch sử, thì mới nhất chủ nhà Campuchia lại tiếp tục báo tin vui lớn cho Việt Nam cùng bạn bè Đông Nam Á.
Ở SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã miễn phí gần như toàn bộ mọi thứ cho các đoàn tham dự, từ bản quyền truyền hình tới nơi ăn ở. Với người hâm mộ, họ cũng đều được miễn phí vé vào xem tất cả các môn thi đấu của SEA Games. Và mới đây, Campuchia tiếp tục thông báo, họ sẽ lại miễn phí như vậy ở ASEAN Paragame 12, Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Đông Nam Á năm 2023. Các khoản tiền ăn ở, đi lại, quảng bá, tham dự lễ khai mạc, bế mạc, vé vào cửa và bản quyền truyền hình ASEAN Paragames đều sẽ được miễn phí. Giải đấu sẽ diễn ra ở Campuchia từ ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 6. Sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân vận động Olympic sẽ là nơi tổ chức chính của sự kiện này cùng một vài địa điểm khác.
Sẽ có 14 môn thể thao được đem ra tranh tài ở giải, bao gồm điền kinh, cầu lông, boccia, cờ vua, bóng đá 5 người, bóng đá 7 người, judo, cử tạ, bơi lội, bóng bàn nội dung nam và nữ, bóng chuyền ngồi nam và nữ, bóng rổ xe lăn nam và nữ, cùng thể thao điện tử. Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi thì làng judo thành phố Cần Thơ tự hào khi võ sĩ judo Dương Thanh Thanh lần đầu tiên tham dự SEA Games 32 đã trở thành người hùng đội tuyển judo Việt Nam đoạt chiếc huy chương vàng nội dung đồng đội hỗn hợp. Đây là huy chương vàng thứ 8 của đội tuyển judo Việt Nam. Phóng viên Thái Nghiệp có ghi nhận.
Trong thời điểm hai đội Việt Nam và Thái Lan đang hòa nhau 3-3, nữ võ sĩ trẻ Dương Thanh Thanh được chọn thi đấu trận quyết định và giành được gold score, tức điểm vàng, và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3, đoạt huy chương vàng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ. Võ sĩ Dương Thanh Thanh là người con ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, đã ghi tên vào bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.
Lần đầu tiên tham dự SEA Games mà em được thành tích thì em vui. Trận quyết định thì em biết cố gắng hết mình, vì đồng đội với lại mọi người cũng ủng hộ nhiều nên là em phải cố gắng.
Bà Phan Thị Hà, mẹ của Dương Thanh Thanh, quê ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, tự hào nói.
Mình cũng động viên con cố gắng lên để đừng phụ lòng của mấy thầy cô dạy dỗ cho con vậy đó. Như cha mẹ thì cũng được ôm lai với con vậy đó.
Ông Trần Tuấn Hải, huấn luyện đội tuyển judo thành phố Cần Thơ, xác định.
Bản thân mình thì rất là vinh dự, cũng đã tìm được cái nhân tố mới cho judo Việt Nam, đồng thời cũng là nhân vật để mà judo Cần Thơ phát triển cao hơn nữa, xa hơn nữa. Và khi mà em Thanh đi ra đấu trường quốc tế thì hầu như là ban huấn luyện, là lãnh đạo đồ này kia cũng rất là quan tâm, theo dõi.
Dương Thanh Thanh năm nay mới 19 tuổi, xuất phát từ môn võ vô vi nam và bắt đầu tập luyện môn judo từ năm 2016. Sau 7 năm tập luyện với lòng kiên trì, vượt qua mọi khó khăn, hai lần chấn thương tưởng chừng chia tay với nghiệp võ, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy Trần Tuấn Hải và đồng đội, Dương Thanh Thanh vượt khó đạt nhiều thành tích trên các đấu trường ở các giải trẻ. Từ năm 2022 đến nay, Dương Thanh Thanh đã sưu tầm một bảng vàng thành tích đáng tự hào: huy chương vàng Đại hội Thể thao Toàn quốc, huy chương vàng giải trẻ Đông Nam Á, Châu Á và huy chương vàng danh giá SEA Games 32 trên đất Campuchia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là chìa khóa mở đầu giúp Thanh Thanh mở ra một chương mới, chinh phục đỉnh cao judo trong tương lai. Võ sĩ Dương Thanh Thanh, đội tuyển judo Việt Nam, xác định mục tiêu trong tương lai.
Dạ, gắng cố gắng phấn đấu để được ra đấu trường lớn hơn, với lại gắng 2 năm nữa để tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan.
Ông Trần Tuấn Hải, huấn luyện đội tuyển judo thành phố Cần Thơ, khẳng định.
Hy vọng là trong thời gian tới, ban đạo Cần Thơ sẽ đầu tư đặc biệt cho em Thanh nhiều hơn nữa, để em Thanh còn vươn xa hơn những cái đấu trường quốc tế khác, quan trọng khác, đem thành tích và vinh quang về cho Việt Nam nói chung, thì cho thành phố Cần Thơ nói riêng.
Còn rất trẻ, tương lai còn dài, Dương Thanh Thanh còn phải cạnh tranh không khoan nhượng từ các đối thủ để chinh phục những thử thách nghiệt ngã ở phía trước, nhất là trong môi trường thi đấu ở các giải đỉnh cao, vô địch thế giới và nhất là môi trường Olympic.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.